Chương 1844, Trương Tu Đà mũi tên. Đối với Bất Chỉ Kính Đức trong mắt trào phúng, Tần Quỳnh đúng là trong lòng không nói gì, nhưng cũng không phải nói cái gì. Mình là nước cờ dở cái soạn, nhưng trung quy từng hạ xuống cờ, mà Bất Chỉ Kính Đức kẻ này liền cờ vây đều không từng hạ xuống, việc này tự nhiên không thể hy vọng hắn. Đúng. Ba cục quá sau, nhìn trên bàn cờ một mảnh quân cờ đen, không gặp nửa điểm màu trắng quân cờ, Tần Quỳnh ánh mắt lộ ra một vệt nao xấu hổ, hắn mặc dù tâm tính lại tốt, nhưng như vậy ở trước mặt bị người giết được tơi bởi tan tác quân ly nhờ tan ra, cũng mất mặt. Hùng chi bên người còn có Bất Chỉ Kính Đức ở hí ngược nhìn, ngươi gọi Tần Quỳnh làm sao hạ đến đài tiền bối muốn làm khó huynh đệ chúng ta, cứ việc ra tay chính là, huynh đệ ta tuyệt không hai lời, tất nhiên thể sống chết cùng đạo trưởng phân ra một cái cao thấp sinh tử, nhưng đạo như vậy cố ý nhục nhã ta, quả thực hơi quá đáng. Tần Quỳnh trong mắt tràn đầy căm tức. Đối diện Trung Ly quyền quạt hương bổ vỗ bộ ngực, nhìn Tần Quỳnh hai người, lúc này trong lòng hoàn toàn thư thái. Mấy ngày nay ở Trương Bách Nhân trong tay cái kia cố hờn dỗi rốt cục chữ phát ra, đơn giản là thật là vui. Người trẻ tuổi ho a khi không muốn lớn như vậy, lão đạo là vì tốt cho ngươi, ngươi nếu thật sự bước vào thành Trường An đi tìm thất tịch phiền phức, ngày sau tất nhiên chết không có chỗ chôn, chắc quận cường giả không làm gì được đương triều thiên tử, chẳng lẽ còn không làm gì được huynh đệ các ngươi, không làm gì được các ngươi ra quyến. Trung Ly quyền cười nói, lão đạo chỉ là không đành lòng thảm kịch phát sinh mà thôi. Ta các cao thủ tranh chấp, há có thể liên lụy đến sau lưng gia quyến chắc quận, nếu dám làm, tất nhiên thiên hạ thảo phạt, hợp nhau tấn công Bất Chỉ Kính Đức nghe vậy không khỏi trong lòng kinh sợ. Ha ha, Trung Ly quyền lạnh lùng nở nụ cười, huynh đệ các ngươi hiện tại làm, không phải là liên lụy nhân gia gia quyến sao, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi làm sơ nhất, không khen người ra làm 15 lời nói rơi xuống, hai người đều là trở nên trầm mặc, một lúc nữa mới nghe Tần Quỳnh nói, thất tịch không giống nhau, trên người nàng liên quan đến thiên hạ đại thế, liên quan đến vô số người sinh tử. Nghe xong lời này, Trung Ly quyền cười nhạo một tiếng, đó chỉ là ngoại bộ vầng sáng, không phải là các ngươi đối với một đứa bé động thủ lý do. Âm động thiên đổ nát, ba người xuất hiện ở thành Lạc Dương ở ngoài, Trung Ly quyền cũng không thèm nhìn tới hai người, trực tiếp xoay người rời đi, có đi hay là không, tùy vào chính các ngươi lựa chọn. Trung Ly quyền đi rồi, lưu lại Bất Chỉ Kính Đức cùng Tần Quỳnh đứng ở tại trong rừng, xa xa nhìn thành Lạc Dương cửa lớn không nói gì. Làm sao bây giờ? Bất Chỉ Kính Đức nhìn về phía Tần Quỳnh. Tần Quỳnh nghe vậy lặng lẽ, một lát sau mới nói, một bên là mở ơ y trăm ngàn ở bình sĩ sự sống còn, một bên là vô tội đứa bé, cái vấn đề khó khăn này quá khó khăn lựa chọn. Nghe lời nói này, Bất Chỉ Kính Đức nói, chắc quận dân phong cởi mở, người người tập võ tu hành, tuyệt đối không phải ta Lý Đường đại quân có thể chống lại, như song phương cạnh tranh đấu, chỉ sơ ta Lý Đường thua nhiều thắng ít. Ý của ngươi là? Tần Quỳnh sắc mặt khó xem. Vì ta Lý Đường vô số binh sĩ, chúng ta chỉ có thể làm một hồi tiểu nhân, quá mức đem thất tịch mời vào Trường An sau, huynh đệ ta ngươi đem hết toàn lực đi bảo vệ an nguy. Bất Chỉ Kính Đức nói. Tần Quỳnh cười khổ, mấy trăm ngàn người sự sống còn, nhưng thật không phải một trò đùa lời. Đi, vào thành. Hai người tiến nhập thành Lạc Dương, một đường trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân ẩn cư sân đi đến, sau đó nhìn cái kia trống rông phủ đệ, Tần Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, rời đi, đại đô đốc đã sớm chuẩn bị. Ta hiện tại càng thêm không rét mà run. Như tất cả những thứ này coi là thật đều là đại đô đốc tính toán, vậy ngươi nói đại đô đốc đến tuột cùng chết hay chưa? Bất Chỉ Kính Đức cười khổ nói. Hai người lặng lẽ không nói, xoay người hướng về thành Lạc Dương ở ngoài đuổi lướt qua, trước đạo nhân kia chặn đường chính là vì kéo dài thời gian. Chỉ là mới ra thành Lạc Dương 10 đám mờ, liền gặp nhất khí xu thế dâng trào, uy võ hán tử hùng tráng đứng ở đại ven đường trên một khối núi đá, trong mắt lập lòe điểm điểm thần quang, gánh vác một cây cung lớn, trường cung bị vải màu xám thất bao vây lấy, không nhìn ra sâu cạn. Hai vị tướng quân dừng lại. Trương Tu Đà mở miệng, ngăn cản hai người đưa nở dê đi. Đại tướng quân nhìn người đến, Tần Quỳnh cười khổ một tiếng, quay về Trương Tu Đà một mực cung kính thi lễ. Năm đó Tần Quỳnh cũng là Trương Tu Đà thủ hạ đại tướng quan tiên phong, đối với Trương Tu Đà khá là kính trọng, không dám thất lễ. Này là người phương nào nhìn Tần Quỳnh một mực cung kính thái độ, Bất Chỉ Kính Đức kinh ngạc hỏi. Đại Tùy Định Hải thần châm Trương Tu Đà. Tần Quỳnh giảm thấp xuống cổ họng nói. Bất Chỉ Kính Đức nghe vậy nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc, theo Trương Tu Đà lễ nhất bái, năm đó Trương Tu Đà tung hoành thiên hạ nên chiến bắt phương thời gian, bọn họ này chút người còn chưa trưởng thành đây. Mọi người đều là nghe Trương Tu Đà thần thoại lớn lên, lúc này thấy đến Trương Tu Đà bản thân, đều là sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đại tướng quân tới đây là vì cản huynh đệ ta đưa nở dê đi. Bất Chỉ Kính Đức nói. Bị ta một mũi tên, cho ngươi đi đuổi. Trương Tu Đà lời nói ngắn gọn, chậm rãi bắt lại sau lưng đại cung. Đại tướng quân không khỏi quá mức coi khinh chúng ta. Bất Chỉ Kính Đức sắc mặt khó coi, trong mắt kính nể cũng đang nhanh chóng biến mất. Huynh đệ ta giàu gì cũng là trí đạo võ giả, lại nhân đạo phong thần, lẽ nào liền đại tướng quân một mũi tên đều tiếp không hạ? Đại tướng quân quá coi thường người. Tiếp hạ ta một mũi tên, trở lại no y chủy hệ nở cu nở dê ta. Đối với Bất Chỉ Kính Đức tức giận, Trương Tu Đà làm như không thấy, chỉ là tự mình từ phía sau lưng trong túi đựng tên rút ra hai mũi tên. Thuộc hạ nhận mông đại tướng quân ân đức, sao dám cùng đại tướng quân động thủ? Tần Quỳnh nghe vậy lập tức lùi lại, nhảy ra chiến trường. Ồ, Trương Tu Đà nhìn Tần Quỳnh một chút, không có nhiều lời mà là đem một mũi tên thu về túi đựng tên, quay đầu nhìn về phía Bất Chỉ Kính Đức, chuẩn bị xong chưa? Bất Chỉ Kính Đức mặt tối sầm lại, không mở miệng nói chuyện nữa. Các hạ tuy là nổi tiếng thiên hạ cường giả, nhưng nếu nghĩ dựa vào một cây cung mũi tên liền bắn tổn thương chúng ta, nhưng không khỏi không đem người đạo thần linh đặt ở trong mắt. Chúng ta chí đạo cường giả tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh, còn con này mũi tên ở trong mắt ta không đáng nhắc tới. Vỡ. Cung như phích lịch dây sợ, trong phút chốc một đạo lôi đình vang vọng chu vi 10 đàm mờ, chỉ thấy một đạo ánh sáng qua lại hư không, còn không chờ Bất Chỉ Kính Đức phản ứng, cái kia mũi tên đã xuyên thủng lồng ngực, tự sau lưng nó nhập vào cơ thể mà ra. Bắn vào Da Ida không biết tung tích. Phúc. Mang theo băng tra máu tươi phun ra, Bất Chỉ Kính Đức quanh thân hàn khí phun trào, xương lạnh ở quanh thân hắn ngưng kết, tựa hồ muốn băng phong đóng băng. Tốt mũi tên Bất Chỉ Kính Đức một đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Tu Đà. Ngươi nên vui mừng, lão phu không có bắn trái tim của ngươi, chưa từng triển khai xạ nhật chân kinh khẩu quyết, nếu không ngươi hiện tại chính là một chỗ băng tra. Trương Tu Đà trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, ngươi ngay cả bản tướng xạ nhật cung một mũi tên đều tiếp không hạ, lại vẫn dám đi đánh Thất Tịch công chúa chủ ý, đơn giản là không tự lượng sức. Nói xong, Trương Tu Đà đem xạ nhật cung vượt ở phía sau lưng, quét hai người một chút xoay người rời đi. Hôm nay tạm thời trước tiên bỏ qua cho các ngươi, ngày sau tự nhiên sẽ có người lấy huynh đệ ngươi hai tính mạng. Người hai người này dám to gan đánh Thất Tịch chủ ý, tự nhiên có đại đô đốc xét xử, không tới phiên tự làm chủ. Ngươi thế nào? Tần Quỳnh một đôi mắt nhìn bộ lông nhuộm dần một tầng xương lạnh ướt chỉ kính đức, ánh mắt lộ ra một vẻ thân thiết. Ta không sao, chỉ là tạm thời mất đi năng lực hoạt động, một luồng hơi lạnh muốn đóng băng trong cơ thể ta khí huyết, phải đem luồng khí lạnh kia tiêu diệt mới được. Nói chuyện Bất Chỉ Kính Đức quanh thân gân cốt tề minh, quanh thân không ngừng có nhiệt khí bốc hơi, từng đạo mang theo băng tra dòng máu tự miệng vết thương chảy ra. Ngươi đây là cần gì chứ? Tần Quỳnh hít một khẩu, quét mắt mây mù bốc lên Bất Chỉ Kính Đức, đây chính là xạ nhật cung, tiên thiên thần linh đều có thể bắn giết, hậu nghệ xạ nhật cố sự ngươi chưa từng nghe tới, ta chính là không phục. Muốn gặp gỡ một phen hậu nghệ xạ nhật chân kinh sức mạnh Bất Chỉ Kính Đức trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Sau đó thì sao? Hiện tại đã được kiến thức, Tần Quỳnh im lặng lắc lắc đầu. Quá khủng bố nhân đạo sức mạnh căn bản là không cách nào ngăn cản, đối mặt với xạ nhật cung giống như là một tờ giấy mỏng. Bất Chỉ Kính Đức hai mắt nhắm nghiền, may nhờ hắn không có bắn tim ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng hắn bắn ngươi trái tim. Tần Quỳnh bỗng nhiên thở dài một hơi. Có ý gì? Bất Chỉ Kính Đức nghe vậy sững sờ. Tần Quỳnh cười khổ lắc lắc đầu, cũng không có giải thích. Trương Tu Đà buông tha hai người, là ngày sau có người cùng thu được về tính sổ. Hỏi như vậy để đến, ai sẽ cùng bọn họ thu được về tính sổ? Nghĩ nghĩ tiểu không rét mà run. Còn đuổi theo sao? Tần Quỳnh nhìn Trương Tu Đà đi xa bóng lưng, theo bản năng hỏi một câu. Bất Chỉ Kính Đức nghe vậy một khẩu lao huyết kém một chút phun ra ngoài, đi chịu chết sao vậy? Đi trở về bẩm báo bệ hạ, cũng không phải là chúng ta không nỗ lực, mà là chắc quận cao thủ đã sớm chuẩn bị. Tần Quỳnh thở dài một tiếng. Hai người một đường quay lại thành Trường An Ngự thư phòng. Lý Thế Dân nhìn sắc mặt chật vật Bất Chỉ Kính Đức, ánh mắt lộ ra một vẻ khó coi. Tại sao vậy? Dĩ nhiên như vậy, chật vật Bất Chỉ Kính Đức cười khổ. Bệ hạ, Trương Tu Đà ra tay rồi, xạ nhật cung thật sự là lợi hại, mặt tướng không phải một hợp kẻ địch, nếu không có Trương Tu Đà hạ thủ lưu tình, mặt tướng đã thành thần. Lý Thế Dân nghe vậy không nói gì, trong tay vô ý thức đập bàn trà. Xạ nhật cung bệ hạ, làm sao bây giờ? Bất Chỉ Kính Đức thấp giọng nói. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể phát binh chắc quận, nhất định muốn ở đột quyết Nam Hạ trước thu phục chắc quận, sau đó thiên hạ nhất thống, chấm mới có lực đánh một trận. Lý Thế Dân ngón tay đập bàn trà nói. Thu phục chắc quận phát binh? Tần Quỳnh nghe vậy sững sờ, thiên tử nọ sợ không phải điên rồi. Bệ hạ, không thể dễ dàng tự ý động, hạ quan hoài nghi đại đô đốc còn sống chỉ là giả chết mà thôi. Tần Quỳnh liền vội vàng tiến lên một bước. Không thể, chấm nhìn tận mắt Trương Bách Nhân chết rồi, hơn nữa còn là hồn phi phách tán, chết không chôn thây chỗ. Lý Thế Dân kiên quyết bác bỏ Tần Quỳnh, hắn càng tin vào hai mắt của mình phán đoán. Truyền lệnh xuống, đại quân mở quay lại, tiến về phía trước Trác quận. Lý Thế Dân nói. Bệ hạ, Trác quận có thể là một khối cứng rắn xương cốt, vẫn cần bàn bạc kỹ KNZ mới là. Bất Chỉ Kính Đức cũng cảm thấy phát binh không thích hợp. Sợ cái gì? Ta Lý Đường có thiên tử long khí gia trì, Trác quận 5x7 mảng khí số khó có thể ngưng tụ, căn bản là không đỡ nổi một đòn thiên tử long khí bên dưới. Những cao thủ chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi. Lý Thế Dân trong mắt vẻ kiên nghị lưu chuyển, không nên nhiều lời, chấm trong lòng tự có đoạn tuyệt. Truyền lệnh xuống, chấm muốn ngự giá thân chinh Lý Thế Dân lời nói sục sôi.